Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ bảy, ngày mùng 1 tháng 2 năm 2020, gồm có các nội dung sau đây. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế. Kế đó là tiết mục nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh Mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo. Tin giáo hội tại Hồng Kông. Giáo phận Hồng Kông đề ra các biện pháp chống dịch corona. Giáo phận Hồng Kông đề ra một loạt các biện pháp phòng ngừa sự lan tràn dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc. Hôm 28 tháng Giêng, Ủy ban phụng vụ của giáo phận, sau khi tham khảo các chuyên gia trong lĩnh vực y khoa và để ý đến các biện pháp khẩn cấp của chính quyền địa phương, đã công bố các biện pháp hướng dẫn mới để đối phó với sự lan nhiễm của virus corona. Ủy ban nhắc nhở các giáo sĩ và các thừa tác viên phụng vụ cũng như các tín hữu nghiêm túc tuân hành các biện pháp để cứu vãn công ích và phòng ngừa hết sức sự lan tràn dịch trong các cộng đoàn giáo xứ và địa phương. Về vấn đề này, Đức Hồng Y Doan Thang Hán, giám quản tông tòa Hồng Kông, cũng kêu gọi tất cả các tín hữu hãy cố gắng hết sức qua kinh nguyện và việc thực hành các nhân đức tin, cậy, mến, hiệp với chính phủ và công chúng nói chung trong cuộc chiến chống nạn dịch mới. Các biện pháp phòng ngừa được đề ra gồm 5 lĩnh vực, trong đó có việc giữ vệ sinh tại nơi thờ phượng và các nơi của giáo xứ, bảo vệ nhân sự, sử dụng các yếu tố phụng vụ trong khi hành lễ. Trong số các biện pháp đó, có việc bó buộc các linh mục, phó tế và tín hữu phải mang khẩu trang trước khi vào và ra khỏi thánh đường. Các tín hữu bị nghi là đã lây nhiễm hoặc có những triệu chứng về đường hô hấp hoặc đã ở những vùng bị virus phải tránh tham dự thánh lễ, kể cả thánh lễ Chúa Nhật, tạm thời không để nước thánh ở cửa vào nhà thờ, các tờ phụng vụ và sách hát phải được rút đi. Các tín hữu chỉ rước lễ bằng tay. Văn kiện của Ủy ban phụng vụ giáo phận Hồng Kông cũng chỉ dẫn các chi tiết khi viếng thăm, sức dầu và cho bệnh nhân hoặc cho người cao niên rước lễ, hoặc khi ban bí tích hòa giải trong các tòa giải tội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha từ chối viếng thăm Mexico. Đức Thánh Cha Francisco từ chối không trở lại viếng thăm Mexico theo lời mời của Thượng Hội đồng Giám mục nước này vào năm tới, nhân kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại nước này. Trong cuộc gặp gỡ mới đây với ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Mexico tại Vatican, Đức Thánh Cha nói với các giám mục rằng vì Ngài đã viếng thăm Mexico rồi nên cũng dành ưu tiên cho các nước khác. Các giám mục Mexico mong muốn có sự hiện diện của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 500 năm truyền giảng tin mừng tại nước này, mừng vào năm tới 2021. Mặt khác, Đức Thánh Cha cũng có dự án viếng thăm Iraq và Nam Sudan vừa khi hoàn cảnh cho phép. Tình trạng thiếu an ninh tại Iraq hiện nay đang gia tăng, trong khi tại Nam Sudan, người ta đang còn chờ các phe tranh chấp đồng thuận trong việc thiết lập một chính phủ lâm thời thống nhất quốc gia như Hiệp định Hòa bình đã ký kết với nhau tại Addis Abeba, bên Ethiopia. Tin Roma. Lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Capano nhân ngày đời sống thánh hiến. Đức Tổng Giám mục Joseph Capano, Tổng Thư ký Bộ các dòng tu, nhắc nhở các tu sĩ nam nữ cần liên tục phân định về căn tính và sứ mạng của mình dưới ánh sáng tin mừng, đoàn sủng của dòng và các dấu chỉ thời đại dưới sự hướng dẫn của huấn quyền hội thánh. Đức Tổng Giám mục Capano, người Tây Ban Nha, năm nay 67 tuổi, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Francisco, trước khi được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ các dòng tu cách đây 7 năm. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 28 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp chuẩn bị cử hành ngày đời sống thánh hiến lần thứ 24. Với thánh lễ lúc 5 giờ chiều, ngày 2 tháng 2 sắp tới, do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Đức Tổng Giám mục Cavallo nhắc lại, ngày đời sống thánh hiến có mục đích giúp các tín hữu trong toàn thể giáo hội nhận biết và quý trọng hơn đời sống thánh hiến, đồng thời khuyến khích những người thánh hiến tiếp tục suy tư và phân định về ơn gọi và căn tính của mình trong giáo hội. Đức Tổng Giám mục dùng hình ảnh Đức Thánh Cha Francisco thường nói, đó là cuộc sống của các tu sĩ giống như nước. Nếu nước tù không chảy đi thì sẽ hôi thối. Nếu đời sống thánh hiến không muốn chỉ được chiêm ngưỡng như một vật ở bảo tàng viện, nhưng xuất hiện trước mặt dân như một hình thức cuộc sống đẹp đẽ và cũng có thể đối với những người khác, thì phải liên tục tự hỏi xem đâu là điều Thiên Chúa và dân Chúa muốn các tu sĩ trong lúc này và nơi này. Sự phân định để trả lời cho câu hỏi ấy và đặt mình theo chiều hướng được Chúa Thánh Thần chỉ dẫn, đó thực là một điều thiết yếu. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ Các Dòng Tu cũng nhắc nhở rằng, Đức Thánh Cha liên tục nhấn mạnh về đặc tính ngôn sứ như một yếu tố không thể thiếu trong đời sống thánh hiến. Cụ thể là, đời sống thánh hiến được kêu gọi giữ cho ngọn đèn sứ vụ ngôn sứ được luôn cháy sáng, trở thành ngọn đèn pha cho người bị lạc hướng giữa biển khơi, là ngọn đèn cháy sáng soi cho người bước đi trong tối tăm, là người lính canh cho người không thấy một lối thoát trong cuộc sống. Đồng thời, đời sống thánh hiến không thể khước từ không lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói và đòi hỏi công lý tại nơi không có. Chỉ như thế, đời sống thánh hiến mới là một đời sống ngôn sứ đối nghịch với nền văn hóa gạt bỏ. Đức Tổng Giám mục Capano nhắc lại lời mời gọi mạnh mẽ của Đức Thánh Cha Francisco: hỡi những người thánh hiến, anh chị em hãy đánh thức trần thế, hãy là chứng nhân về một cách thức khác để sống và hành động, hoặc là trong giáo hội, các tu sĩ được kêu gọi trở thành các vị ngôn sứ, làm chứng về lối sống của Chúa Giêsu trên mặt đất này và loan báo về nước Thiên Chúa. Tin Paris, Pháp Quốc. Thượng viện Pháp thông qua dự luật thụ thai nhân tạo. Thượng viện Pháp đã thông qua dự luật về việc cho phép các phụ nữ độc thân và các cặp phụ nữ đồng tính được thụ thai nhân tạo để có con. Dự luật được Thượng viện thông qua hôm 22 tháng Giêng với 160 phiếu thuận và 116 phiếu chống. Tuy nhiên, Thượng viện không chấp nhận điều khoản trong dự luật quy định hệ thống an sinh xã hội Pháp sẽ tài trợ việc thụ thai nhân tạo cho các phụ nữ đồng phái hoặc độc thân. Mặc dù, hồi tháng 10 năm ngoái, khoản này đã được Hạ viện Pháp thông qua. Những người đồng tính luyến ái, nam cũng như nữ, những người lưỡng tính hoặc cải giống, gọi tắt là LGBT, đã hoan hô việc thông qua dự luật này. Trước đó, Hội đồng Giám mục Pháp đã mạnh mẽ phê bình dự luật và hơn 40.000 người đã biểu tình tại thủ đô Paris hôm Chủ nhật 19 tháng Giêng để phản đối dự luật. Tin Ấn Độ. Đức Tổng Giám mục Bawa phê bình tòa án tối cao tha bổng những người bách hại Kitô. Đức cha John Bawa, Tổng Giám mục Giáo phận Kantak Bhubaneswar, thủ phủ bang Orissa, bày tỏ đau buồn sâu đậm vì quyết định của tòa án tối cao Ấn Độ tha bổng hơn 3.700 bị cáo đã tham dự các cuộc tàn sát chống các Kitô hữu tại huyện Kanhaman tại bang này hồi tháng 8 năm 2008. Tuyên bố với hãng tin Asia News truyền đi hôm 27 tháng Giêng từ Roma, Đức Tổng Giám mục Bawa nói: công lý đã không được thi hành, chúng tôi vẫn luôn hy vọng và cầu nguyện cho công lý để các phạm nhân bị trừng phạt và những người đã chịu đau khổ được bồi thường. Đức Tổng Giám mục Bawa tiếp nối vị tiền nhiệm là Đức cha Rafael Chena, một chứng nhân về các tín hữu Kitô nạn nhân của những người Ấn giáo cuồng tín. Nhóm người này đã mở các cuộc tàn sát mà họ gọi là để trừng phạt cộng đồng Kitô vì đã sát hại đạo sư Ấn giáo Lasamananda Saraswati. Mặc dù vụ sát hại này đã được những người theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông ở Ấn nhận mình là tác giả. Đức Tổng Giám mục Bawa nói: tôi rất bất mãn vì phán quyết của tòa án tối cao Ấn Độ. Chúng tôi đã thỉnh cầu các thẩm phán hãy hết sức chú ý cứu xét các vụ này để tránh điều mà nay đã xảy ra, đó là tha bổng các bị can. Chúng tôi rất buồn, chúng tôi sẽ đệ trình các thỉnh nguyện mới để đạt được công lý. Quyết định của tòa án tối cao Ấn Độ được phổ biến hôm 25 tháng Giêng vừa qua cùng với các dữ kiện của chính quyền địa phương về tình trạng các cuộc điều tra về một trong những trang sử đen tối nhất trong lịch sử Ấn Độ. tổng cộng có ít là 6.594 người đã bị bắt hoặc nạp mình cho cảnh sát. Bộ Nội vụ bang Orissa đã đăng ký 827 vụ bạo hành tôn giáo tại huyện Kanhaman liên quan đến 512 trường hợp. 342 trường hợp khác đã bị hủy bỏ và 79 trường hợp được kết thúc với việc kết án các thủ phạm. Có 263 vụ xét xử đưa ra việc tha bổng và 170 vụ xử khác vẫn đang được tiến hành. Chính quyền bang Orissa đã đệ trình tòa án 315 vụ được thu thập do sự tố cáo của các nạn nhân. Đức Tổng Giám mục Bawa đã thỉnh cầu các thẩm phán tối cao truyền cho các chính quyền địa phương thành lập toán điều tra đặc biệt về những vụ xét xử, trong đó người ta nói là không thấy có tội phạm nào hoặc không thể nhận diện những kẻ vi phạm. Còn số do giáo hội công bố là một kết toán rất nặng nề đối với cộng đoàn Kitô ở Kandahar. 120 người chết, gần 56.000 người phải trốn chạy, 8.000 nhà cửa bị đốt hoặc cướp phá tại 415 làng, 300 thánh đường bị phá hủy, 40 phụ nữ bị hãm hiếp, trong đó có nữ tu Mena Pawa, cháu của Đức Tổng John Pawa, 12.000 trẻ em phải tản cư và phải ngưng học hành. Tin Moscow, Liên bang Nga, Chính thống Nga bác bỏ lời cáo buộc. Giáo hội Chính thống Nga bác bỏ những tin đồn rằng Chính thống Nga muốn tiếp đoạt quyền của Giáo hội Chính thống Constantinople trong vị thế đứng đầu Chính thống giáo. Hôm 22 tháng Giêng, hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin, Đức Tổng Giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow tuyên bố, có những lời cáo buộc gần đây từ Giáo hội Chính thống nói tiếng Hy Lạp cho rằng, Giáo hội Nga ngang nhiên phủ nhận vị thế đứng đầu của Tòa Thượng phụ Constantinople và tìm cách chiếm đoạt vị thế đó, nhưng tôi chưa hề nghe được một lý lẽ nào chứng tỏ được sự hữu lý của những lời cáo buộc ấy. Đức Tổng Giám mục Hilarion nói thêm, cách thức Giáo hội Chính thống Nga hiểu về vị thế đứng đầu trong giáo hội và nhìn nhận ai là người giữ vị trí đó, người ta có thể thấy rõ trong một văn kiện do Công nghị Chính thống Nga công bố tháng 12 năm 2013 với tựa đề Lập trường của Tòa Thượng phụ Moscow về vấn đề vị thế thứ nhất trong Giáo hội Chính thống Hoàn Vũ. Văn kiện ấy nói rõ rằng, sau cuộc đại ly giáo hồi năm 1054, vị thế đứng đầu danh dự trong Chính thống giáo thuộc về Đức Thượng phụ Constantinople. Thực tế, Giáo hội Chính thống Nga là một trong số ít giáo hội địa phương và có lẽ là giáo hội duy nhất đã nhìn nhận vị thế thứ nhất của Constantinople, không những bằng lời nói nhưng còn bằng một văn kiện đặc biệt của Công nghị Giám mục. Đức Tổng Giám mục Hilarion cũng xác quyết, Giáo hội Chính thống Nga không bao giờ phủ nhận quyền đứng đầu của Tòa Thượng phụ Constantinople. Vấn đề ở đây là quyền này phải được hiểu thế nào? Chính thống Nga phê bình rằng, trong 100 năm gần đây, Tòa Thượng phụ Constantinople đã phát triển giáo huấn về quyền đứng đầu, bắt chước kiểu mẫu cơ cấu của Giáo hội Công giáo Roma. Theo đó, Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople có độc quyền mà các vị giáo chủ chính thống khác không có hoặc không được có trên nguyên tắc. Dĩ nhiên, Giáo hội Chính thống Nga phủ nhận quan niệm như thế về vị thế đứng đầu như vậy của Tòa Constantinople vì nó không phù hợp với truyền thống của giáo hội và với giáo hội học của chính thống giáo. Trong số 15 giáo hội chính thống trên thế giới hiện nay, Chính thống Nga có đông tín hữu nhất với khoảng 90 triệu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế. Văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, được tiếp tục như sau. Một ngưỡng cửa mới mẻ. 27. Đứng trước một số khó khăn trong việc tiếp nhận đường hướng mới mẻ của Dignitatis Humanae, huấn quyền thời sau công đồng đã nhấn mạnh tới tính năng động nội tại trong diễn trình biến hóa đồng nhất của học lý, vốn được Đức Benedicto thứ 16 gọi là qua giải thích canh tân, đổi mới trong tính liên tục của chủ thể duy nhất là giáo hội. Chính tuyên ngôn đã dự ứng chiều hướng này. Do đó, học lý này, nhận được từ Chúa Kitô và các tông đồ, đã được giáo hội, trong diễn trình thời gian, gìn giữ và lưu truyền. Mặc dù, trong đời sống của dân Chúa, một dân đang lữ hành qua những thăng trầm của lịch sử loài người, có khi có những cách hành động ít phù hợp, có khi còn trái với tinh thần tin mừng. Tuy nhiên, giáo hội vẫn luôn dạy rằng, không ai bị cưỡng bức dẫn tới đức tin. Do đó, bản văn công đồng buộc phải trở lại với sự kiện căn bản của nó là giáo huấn Kitô giáo. Theo đó, người ta không bị ép buộc gia nhập tôn giáo vì sự ràng buộc này không xứng đáng với bản tính con người do Thiên Chúa tạo dựng và không tương ứng với giáo lý đức tin được Kitô giáo tuyên xưng. Thiên Chúa kêu gọi mọi người đến với người nhưng không bắt buộc bất cứ ai. Đó là lý do tại sao quyền tự do này trở thành một quyền căn bản mà con người có thể đòi hỏi bằng lương tâm và một cách có trách nhiệm đối với nhà nước. 28. Đó là động lực của việc hội nhập văn hóa tin mừng, vốn là việc để lời Chúa tự do đắm chìm trong các nền văn hóa, để biến đổi chúng từ bên trong, bằng cách soi sáng chúng bằng ánh sáng mặc khải. Đến độ, chính đức tin tự để cho mình bị chất vấn bởi các thực tại lịch sử bất tất, tính liên văn hóa, như khởi điểm để có thể biện phân các ý nghĩa sâu sắc hơn của sự thật mặc khải. Sự thật này, ngược lại, phải được tiếp nhận trong nền văn hóa của bối cảnh. 3. Quyền tự do tôn giáo của con người. 29. Trong nhân chủng học Kitô giáo, mỗi người cá thể luôn trong tương quan với cộng đồng nhân loại, từ lúc thụ thai qua suốt diễn trình chín mùi của cuộc đời họ. Khi nói đến con người đó, người ta có ý nói đến bản sắc không thể rút gọn và nội tâm tính vốn tạo thành hữu thể cá nhân đặc thù, cũng như mối tương quan căn bản với những con người khác, vốn là nền tảng của cộng đồng nhân loại. Mối tương quan này, trong đó hình thành, về phương diện lịch sử, phẩm tính nhân bản của cá nhân và xã hội, là một chiều kích riêng của kiếp nhân sinh và của chính thân phận tâm linh của họ. Thiện ích của con người và thiện ích của cộng đồng không nên được hiểu như là nguyên lý đối lập nhau, nhưng như các cùng đích hội tụ của cam kết đạo đức và phát triển văn hóa. 30. Cuộc đối thoại về chân lý được mọi người mưu tìm và về sự thiện được mọi người ước mong trong chân trời sống chung. Do đó, làm chúng ta cam kết phát triển các điều kiện tốt nhất để suy nghĩ và thực hành chân lý về nhân chủng học và về các quyền của con người trong đối thoại. Chúng ta phải chắc chắn làm nhiều hơn nữa, vì đây là vấn đề văn hóa có lẽ có tính quyết định nhất để nối lại các sợi dây liên kết nền văn minh hiện đại, nền kinh tế và kỹ thuật với chủ nghĩa nhân bản toàn diện về con người và cộng đồng. Đây cũng là một vấn đề chủ chốt đối với tính khả tín nhân bản của đức tin Kitô giáo. Một vấn đề trong việc tận tụy đối với nền công lý của chủ nghĩa nhân bản toàn diện này, thừa nhận một chứng từ về tầm quan trọng phổ quát đối với việc hoán cải tinh thần và cõi lòng hướng tới sự thật của tình yêu của Chúa. Các cuộc thảo luận về các nền tảng lý thuyết. 31. Phản ứng chống lại kinh nghiệm đau thương của chủ nghĩa toàn trị, một chủ nghĩa trong thế kỷ 20. Đã tàn sát các cá nhân nhân danh quyền lực nhà nước, được coi như tuyệt đối trong đó, mọi người bị cuốn hút vào như các chức năng và công cụ để thể hiện nó. Phản ứng ấy đóng vai trò chính trong việc khai triển và bảo vệ các quyền bất khả nhượng của mỗi cá nhân. Trong bối cảnh này, quyền tự do tôn giáo xuất hiện như một trong các quyền căn bản của mỗi con người. Hầu như tất cả thế giới đều đồng ý dựa trên sự kiện này. Các quyền căn bản của con người được xây dựng trên phẩm giá của nhân vị. Nhưng bản chất của phẩm giá này là đối tượng để thảo luận và chống đối. Nền tảng này, về phương diện khách quan, vượt trên quyền tự quyết của con người hay tùy thuộc hoàn toàn việc nhìn nhận của xã hội. Nó thuộc trật tự hữu thể học hay có bản chất thuần túy pháp lý. Đâu là tương quan của nó với tự do chọn lựa cá nhân? Với việc bảo vệ thiện ích chung, với sự thật của bản chất con người. Nếu không có một sự đồng thuận, hoặc ít nhất một xu hướng chung, trong việc xác định các tiêu chuẩn cho việc thực hiện chân chính các quyền tự do tôn giáo, thì đặc tính tùy tiện trong các thực hành và sự mâu thuẫn trong các giải thích sẽ trở nên không tài nào quản lý được đối với xã hội dân sự, và nguy hiểm cho cộng đồng nhân loại. nguy cơ sẽ tăng bội trong các xã hội, nơi việc tôn giáo hướng tới siêu việt, không còn được coi như một yếu tố thống nhất cho niềm tin chung đối với ý nghĩa phận người, mà đúng hơn chỉ như sự tồn tại lịch sử của một viễn kiến cổ lỗ và bây giờ đã bị vượt qua. Phẩm giá và sự thật về nhân vị. 32. Những chữ đầu của Dignitatis Humanae đã liên kết các quyền của nhân vị, nhất là quyền tự do tôn giáo, với phẩm giá của nó. Trong một ý nghĩa rất tổng quát, phẩm giá đề cập đến sự hoàn hảo bất khả nhượng của chủ thể hữu thể trong trật tự hữu thể học luân lý hay xã hội. Khái niệm này được sử dụng trong trật tự luân lý của các mối tương quan liên chủ thể để chỉ những gì có một giá trị ngay trong nó, và do đó không bao giờ có thể bị đối xử như thể chỉ là một phương tiện đơn thuần. Do đó, phẩm giá là một sở hữu vốn có của ngôi vị như là ngôi vị. 33. Xét theo quan điểm siêu hình học cổ điển, được tích hợp và khai triển lại một cách chi tiết bởi tư tưởng Kitô giáo, ngôi vị được định nghĩa một cách truyền thống vì tính độc đáo không thể giản lược và phẩm giá cá thể của nó, như là một bản thể cá biệt có bản tính hữu lý. Tất cả các cá nhân, do xuất phát sinh học của họ, đều thuộc về loài người, chung phần bản tính này. Do đó, mỗi cá nhân có bản tính con người, bất kể tình trạng phát triển sinh học hoặc tâm lý của họ, bất kể giới tính hay sắc tộc của họ, đều nhận ra khái niệm ngôi vị và kêu gọi người khác tôn trọng nó tuyệt đối, một việc chính đáng phải làm. Bản tính con người trong tính bất khả giản lược của nó nằm ở chân trời thế giới tâm linh và thế giới vật thể. Phẩm giá của ngôi vị do đó cũng liên quan tới cơ thể, vốn là chiều kích cấu thành ra nó, và dự phần vào Imago Dei, hình ảnh Thiên Chúa. Cơ thể không thể bị coi như một phương tiện đơn thuần hoặc một công cụ, như thể nó không phải là một chiều kích tạo nên phẩm giá bản vị. Cơ thể chia sẻ số phận của nhân vị và ơn gọi được thần hóa của nó. 34. Chiều kích bản vị nội tại trong bản tính con người được triển khai trong trật tự luân lý như khả năng tự quyết định và tự điều hướng tới điều thiện, nghĩa là như một tự do có trách nhiệm. Phẩm tính này hoàn toàn tạo thành phẩm giá của bản tính con người, đối tượng của trách nhiệm và chăm sóc toàn bộ cộng đồng nhân loại. Cũng có một hệ sinh thái của con người cũng có một bản tính mà họ phải tôn trọng và không thể thao túng theo ý muốn. Con người không những không phải là một tự do tự tạo, con người không tự tạo ra chính mình. Thực thế, ngay từ đầu, người đàn ông và người đàn bà cuối cùng đã tự khám phá ra mình như được Thiên Chúa ban cho chính mình qua cha mẹ của mình. Hữu thể được ban cho này đòi hỏi phải được tiếp nhận, thích hợp với việc phát triển ý thức. Nó không tạo giới hạn cho việc tự do tự thể hiện mình, mà đúng hơn, đại diện cho một điều kiện nhằm hướng tự do như hữu thể ơn phúc tới người khác. Sự nhìn nhận nguyên khởi này ngăn chặn khái niệm tự tham chiếu của tính cá nhân, bằng cách hướng việc xây dựng ngôi vị theo hướng phát triển chung tính hỗ tương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên Việt Nam, hãy vâng cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về câu chuyện của bà Carol có tựa đề cho niềm vui, bạn sẽ được tăng niềm vui. Bà Carol kể lại rằng, tiếng động nổ chát chúa đằng sau. Tôi biết ngay xe của gia đình tôi gặp nạn. Xe khựng lại, nhún xuống như muốn sụp đổ trên đường xa lộ trong một đêm khuya lạnh ngắt. Tiếng động lớn vừa qua khiến tôi liên tưởng ngay tới chiếc trục xe gãy cong không còn hy vọng lái được trong đêm khuya khoắt này. Đó là đêm thứ bảy, cả gia đình tôi súng xính trong bộ quần áo đẹp dành cho cuối tuần. Lễ đã xong từ lâu mà chúng tôi đang trên đường về nhà cách thành phố chừng 100 cây số. Sau một lúc do dự, chồng tôi quyết định chạy bộ về lại nhà thờ khoảng 1 tiếng đồng hồ, hy vọng vài người bạn còn chần chừ ở lại trong phòng họp. Chồng tôi chạy bộ và anh ấy không lường đường quá xa như vậy. Vừa tới nơi, cha xứ đang tắt đèn và khóa cửa về phòng. Sau một ngày lo lắng xếp đặt, họp hành trong giáo xứ, có thể cha xứ vui mừng vì vừa làm xong bổn phận và thâm tâm ngài muốn vội vàng về phòng để nghỉ ngơi xem TV thư giãn vì ngài sẽ phải làm lễ lúc 6 giờ sáng ngày hôm sau. Nhưng chồng tôi ngạc nhiên vì cha xứ vui tươi lái xe cho anh ấy về tới nơi chúng tôi đang đợi. Chẳng những thế, ngài còn sẵn sàng đưa chúng tôi về thành phố và trở lại nhà xứ. Thời gian đi lại trên 3 tiếng đồng hồ. Chúng tôi do dự, nhưng cuối cùng đành phải chấp nhận. Trong lúc ngồi trên xe, nhìn qua những cánh đồng mờ ảo lạnh cóng, phủ đầy sương tuyết, tôi nghĩ ngay về hành động bác ái mà cha xứ đang làm. Hành động ấy ví bằng bao bài giảng hùng hồn về ơn kêu gọi, về lòng vị tha bác ái mà các con tôi đã nghe. Ngồi kế cạnh ngài, tôi nghĩ ngay tới món quà mà Thiên Chúa đã ban cho gia đình tôi, món quà hy vọng, vì hy vọng trao ban niềm vui. Sự hy sinh của cha xứ làm tôi mủi lòng. Tuy rằng đó chỉ là hành động bé nhỏ vì ngài làm hàng ngày và không cần ai chú ý. Một hành động trao ban niềm vui mà không cần lấy lại. Ngài có thể giúp chúng tôi tìm một nhà trọ gần đấy cũng đủ, nhưng ngài muốn chúng tôi được niềm vui về nhà, được ngủ trên giường mình đệm ấm chăn êm. Hành động quảng đại như vậy cho tôi niềm vui hy vọng vào giáo hội. Đôi khi tôi cho phép mình có những tư tưởng vẩn đục đen tối, hậu quả lỗi lầm của một số linh mục tu sĩ đã bôi nhọ giáo hội bằng những hành động sai sót của họ. Những tư tưởng đó ví như đám mây đen lợn vợn bay qua bầu trời, và hành động rộng lượng kể trên như tia nắng ban mai xuyên qua màn ảnh ảm đạm đó. Nếu giáo dân chúng ta cứ khăng khăng bám vào những tư tưởng đen tối trên, mặc dù có những hành động cao thượng thường xuyên xảy ra, chúng ta có dám nhận rằng Chúa Thánh Linh vẫn đang làm việc trong giáo hội không? Ngài luôn nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của Ngài. Ngài hướng dẫn và làm sống lại tinh thần yêu thương vị tha trong giáo hội bằng những công việc nhỏ bé hy sinh hàng ngày mà ít khi chúng ta chứng kiến. Đó là hy vọng, là niềm vui của người Kitô hữu. Chúng ta duy trì hy vọng cách nào, thưa bạn? Bằng cách nuôi dưỡng hy vọng bắt nguồn từ Chúa Giêsu, vì Ngài là nguồn cội mọi sự. Theo Paul Desnazic, chúng ta phải loan truyền cách sống phúc âm. Vì phúc âm có những giá trị ngược lại với văn hóa và cách sống của thế giới hiện đại. Vì thế, một số người nhìn chúng ta, những Kitô hữu, với đôi mắt thương hại hoặc khinh bỉ. Họ cho chúng ta là xuẩn ngốc, là lỗi thời, là đi ngược lại với trào lưu chạy kiếm tiền tài, danh vọng và sắc dục. Khi chúng ta phải đối diện với đau khổ, đó chính là lúc chúng ta được mời nhìn lên qua thực tại này, tìm ra những cái tích cực có thể có được qua bức màn đen tối đó. Allen Peterson, một cố vấn tâm lý, đã nói rằng, nhiều cặp vợ chồng tin rằng đời sống lứa đôi là một hộp chứa đầy hạnh phúc mà họ mơ ước từ lâu, nào là tình yêu đầy ắp, thỏa mãn mọi nhu cầu tâm sinh lý. Nào là tình bạn, tình yêu có một không hai, chất chứa ái ân, hạnh phúc tuyệt vời mà cả hai đều mơ ước. Nhưng thật ra không phải thế. Hộp ước mơ đầy ắp đó ban đầu thật sự trống rỗng. Bạn phải bỏ vào trước khi bạn muốn lấy ra. Không có tình yêu trong sự cưới hỏi mà chỉ có tình yêu của đôi bạn và đôi bạn phải bỏ vào trong sự cưới hỏi của họ. Cũng vậy, không có lãng mạn bay bướm trong lúc cưới hỏi. Trái lại, đôi bạn phải bỏ sự lãng mạn bay bướm đó trong khi họ bước vào đời sống lứa đôi. Đôi bạn phải học năng khiếu yêu thương và cho chúng vào nề nếp, làm thành tập quán, yêu thương, tha thứ, cho đi, khen ngợi và cùng phục vụ. Có như vậy, chiếc hộp mới đầy. Nếu bạn lấy ra mà không bỏ vào, chiếc hộp sẽ cạn vơi và trống rỗng. Khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì chiếc hộp trống rỗng và chúng ta cũng không biết phải làm gì cho đầy, chúng ta hãy mở Kinh Thánh, đọc và cầu nguyện để lấy lại sức mạnh. Tiên tri Isaiah đoạn 40 đã viết rằng, phải chăng bạn chưa biết hoặc chưa nghe nói rằng, Thượng Đế, Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, dựng nên trời đất, không bao giờ biết mỏi mệt lo lắng sao? Không cần phải lo tìm kiếm để hiểu biết Ngài. Ngài ban sức mạnh cho kẻ yếu liệt, ban nghị lực cho những ai không còn sức. Kể cả trai trẻ cũng sẽ bị mệt mỏi và lo lắng, và người trẻ chắc chắn cũng sẽ vấp ngã. Còn những ai tin tưởng vào Chúa sẽ được bồi bổ sức mạnh. Họ sẽ vươn lên như phượng hoàng tung cánh. Họ sẽ chạy đua mà không đuối sức. Họ sẽ đi hoài mà không mỏi chân. Thưa bạn, sức mạnh trên cao lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ bạn nếu bạn muốn. Thiên Chúa không dùng sức mạnh của Ngài để áp đảo bạn, vì thế Ngài ban cho bạn sự tự do để bạn lựa chọn. Một khi bạn chọn và xin Ngài, sức mạnh đó sẽ như thác lũ tuôn trào trên bạn, và lúc đó bạn có đủ khả năng để làm việc tốt, để thu hoạch và bỏ vào hộp đời sống bạn. Chúc bạn thành công! Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Vian Kim kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học nói về chức làm mẹ của giáo hội. Đức Maria mẹ của Chúa, Đức Maria và sự hiệp nhất của giáo hội.
Kính thưa quý vị khán giả, để cuộc đối thoại đại kết với các anh em tin lành có thể tiến triển tốt đẹp, cần phải cùng nhau duyệt xét nhiều lĩnh vực. Thứ nhất là phương pháp. Cần từ bỏ thái độ chống đối thù nghịch nhau và thanh lọc các yếu tố không thần học. Thứ hai là minh giải ý hướng của các tín điều mới sau này về Đức Mẹ. Và thứ ba, cùng nhau tìm hiểu việc con người cộng tác với ơn thánh như thế nào. Ngoài ra, phải cùng nhau duyệt xét vấn đề tương quan giữa ơn thánh và bản tính con người. Cho tới nay, tương quan giữa các ý niệm về ơn thánh và bản tính nhân loại đã thường là đề tài của các đối nghịch thần học giữa tin lành và công giáo. Thần học gia Karl Barth đối chiếu sự tương tự đức tin với sự tương tự bản thể để tránh mọi lẫn lộn có thể có giữa bản thể của Thiên Chúa là đấng hoàn toàn khác biệt và bản thể con người. Từ năm 1951 trở đi, sự mâu thuẫn được minh giải, nhất là nhờ thần học gia công giáo Hans Urs von Balthasar. Thần học gia von Balthasar đã đi tới các kết luận mà chính Thánh Thomas thành Aquino nghĩ theo các phạm trù của sự tương tự đức tin, bao gồm trong nó như một lúc của nó sự tương tự bản thể. Và như thế thần học gia Henri Bulla cho rằng luận thuyết của thần học gia Karl Barth có giá trị bên trong nền thần học công giáo chính thức. Như vậy cuộc tranh luận xem ra kết thúc với viễn tượng này. Trong mức độ đó, có thể đề cập tới một sự đồng thuận trên con đường minh giải và trưởng thành, chúng ta có thể nói rằng đã có trước mắt một trang lịch sử được cùng nhau soạn thảo ra cho một đề nghị làm việc chung mới. Về phía mình, thần học gia Carlebach sẽ không ngần ngại xây dựng trên sự tương tự đức tin một nền bản thể học của ông và lượng định trở lại các kiểu diễn tả thần học cũ như bản thể được chuẩn bị cho ơn thánh và con người là Kitô hữu một cách tự nhiên.
Trong nhãn quan này, Đức Maria cũng như mọi tín hữu khác là một chính nhân được cấu tạo trong bản thể cho ơn thánh, cho việc được tuyển chọn và cho ơn gọi của mình. Đây là một quyết định thiên linh, nó không có nghĩa là sự tê liệt của trí thông minh hay việc thay thế bản vị con người, nhưng đúng hơn là lý trí, thân xác và tâm tình của con người được trợ giúp để là điều chúng là, để đặt mình trong sự xếp đặt của Thiên Chúa, để hoạt động và tự do. Ý muốn và sự hiểu biết không hoạt động chống lại bản tính con người, nhưng phù hợp với bản tính mà Thiên Chúa đã muốn. Còn ba đề tài khác cần duyệt xét để cho cuộc đối thoại đại kết tiến triển, đó là chức làm mẹ của giáo hội, Đức Maria mẹ của Chúa và Đức Maria và sự hiệp nhất của giáo hội. Trong nhãn quan tin lành, Thánh Phaolô có thể giúp chúng ta là một bước nhảy vọt từ Kitô học sang giáo hội học để đào sâu đề tài chúng ta đang thảo luận. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 4, Thánh Phaolô viết: "Thật thế, chứ dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức Kitô, anh em cũng không có nhiều cha đâu, bởi vì trong Đức Kitô Giêsu nhờ tin mừng chính tôi đã sinh ra anh em." Thánh nhân coi chức làm cha quý trọng hơn chức làm thầy dạy. Đối với thánh nhân, không có trái nghịch nào với lời của Chúa nói với các môn đệ: "Anh em đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời." Thánh nhân biết mình là đầy tớ vô dụng, vì ai có khoe khoang thì hãy khoe khoang trong Chúa. Khi chúng ta nói tới giáo hội như là mẹ và là thầy dạy, chúng ta phải nhớ tới các chỉ dẫn này của tông đồ Phaolô. Đối với phong trào cải cách tin lành, không khó nói về giáo hội là mẹ dạy dỗ và sinh ra tín hữu trong đức tin. Luther và Calvin đã nói lên điều này một cách rõ ràng. Sau đó, chữ nói giáo hội là mẹ và là thầy dạy đã mất đi tính cách bình dân của nó và cũng đã bị chống đối. Không phải là mẹ và là thầy dạy, nhưng là con gái và là nữ môn đệ. Đây là đề tài cần lấy lại và đào sâu hơn, không phải chỉ một cách riêng rẽ nhưng cùng nhau.
Vấn đề được trải dài ra cho tất cả mọi chứng nhân kinh thánh, không loại trừ Đức Maria. Bởi vì mẹ đã sinh ra tín hữu trong đức tin và đã dạy dỗ họ trong mọi thế kỷ. Chỉ cần nhắc tới các chú giải kinh Magnificat, trong đó nổi tiếng là chú giải của Luther. Trong viễn tượng này có thể làm một bước tiến từ giáo hội học sang gương mặt của Đức Maria. Đối với các anh em tin lành, mẹ là một gương mặt của giáo hội và một gương mẫu cần noi theo. Nếu chúng ta không vội vã làm giảm thiểu chứng tá từ môi miệng của mẹ, thì mẹ là một điểm quy chiếu, không phải duy nhất, cho một kiểm thực ngày càng lớn hơn ý nghĩa cuộc sống cá nhân và cộng đoàn của chúng ta. Như thế có một đường nét khác được cống hiến cho chúng ta trong việc tìm kiếm chung những gì nòng cốt cho cuộc đối thoại đại kết. Đối với các anh em tin lành, các lời Chúa Giêsu nói với Thánh Gioan từ trên thập giá cống hiến một viễn tượng làm việc chung, một cách thức biểu tượng hơn là thần học. Liên quan tới việc làm mẹ Chúa, trước hết phải nói ngay rằng Đức Maria không được kêu gọi là một nhân chứng, nhưng được kêu gọi là mẹ của Chúa. Và mẹ là nhân chứng của sự kiện này. Ơn gọi đặc thù của Đức Maria đã là việc tham dự tự do và tích cực của mẹ vào phép lạ Chúa Giáng sinh, trong nghĩa của thần học gia Carlebach. Như là nhân chứng, mẹ giải thích cho chúng ta biết điều đã xảy ra cho mẹ trong biến cố ấy. Đã không có thụ tạo nào bị liên lụy một cách trực tiếp với tất cả con người mình, tinh thần, linh hồn và thể xác trong hành động của Thiên Chúa Ba Ngôi như mẹ. Sự kiện này là duy nhất và không thể lặp lại được, như chính Chúa Kitô là đấng duy nhất, không thể lặp lại được. Ngay cả các tông đồ cũng đã không đạt được các giải thích cho những gì chúng ta tìm thấy trên miệng lưỡi mẹ. Nó không phải là một dấu chỉ của sự thiếu sót, nhưng đúng hơn là dấu chỉ của tính cách nòng cốt mà chúng ta chỉ có thể thêm vào hai chữ Amen và Hallelujah của chúng ta. Công nhận nó đúng là như thế và chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa. Điểm cuối cùng liên quan tới Đức Maria và sự hiệp nhất của giáo hội. Các vấn đề bỏ ngỏ còn nhiều. Chúng ta đã chỉ muốn chỉ cho thấy vài khả thể tìm kiếm trong một thời điểm còn thiếu các điểm tham chiếu chung bên trong cuộc đối thoại chính thức.
Tình hình thực tế cho chúng ta hiểu rằng gương mặt của Đức Maria xem ra là một chứng ngại cho cuộc gặp gỡ của các giáo hội còn chia rẽ nhau, ít nhất là liên quan tới các liên lạc giữa các tín hữu Công giáo và tín hữu Tin lành. Một đại kết trong nghĩa không gian thì cần phải tính sổ với các khó khăn này. Nhưng mà nếu chúng ta liều lĩnh chống lại các trẻ tràng của thời đại chúng ta và các khuynh hướng truyền thống để chấp nhận một đại kết trong nghĩa thời gian, thì cũng có thể nói tới Đức Maria như là một điểm quy chiếu cho việc tìm kiếm sự hiệp nhất và căn tâm các giáo hội. Cho đến nay, chúng ta đã theo phương pháp chống đối nhau dựa trên cả những yếu tố không dính dáng gì tới thần học và lôi vào trong cuộc đối thoại đại kết mọi thứ hệ lụy chính trị, kinh tế, văn hóa với các phong tục tập quán và các yếu tố rườm rà phát xuất từ tinh thần thế tục, bảo thủ, hiếu chiến mà không có can đảm thanh lọc, tẩy rửa và loại bỏ tất cả những gì không cần thiết và không nòng cốt cho cuộc đối thoại. Thật ra, chính những yếu tố phụ thuộc không có tính cách thần học này ngăn cản con đường tìm về hiệp nhất. Chẳng hạn nếu một yếu tố có bản chất chính trị hay phát xuất từ hoàn cảnh chính trị, chúng ta hãy có can đảm trở lại điểm xuất phát để phân tích và loại bỏ hay điều chỉnh các hậu quả của nó. Dĩ nhiên, gia tài lịch sử của yếu tố chính trị này rất nặng và không thể một sớm một chiều có thể loại bỏ được. Nhưng can đảm sáng suốt điều chỉnh và loại bỏ là thái độ cần thiết để cho cuộc đối thoại đại kết tiến tới. Trong ngày được truyền tin, Chúa Giêsu Giáng sinh, mẹ Maria đã trả lời cho thiên sứ được Thiên Chúa gửi tới rằng: "Này tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi điều Ngài đã nói." Đức Maria đã không nghĩ tới chính mình với các tiêu chuẩn loài người. Mẹ không có nhiều hy vọng được con người thời mẹ lắng nghe. Mẹ đã tự do một cách ngoại thường đối với lời Thiên Chúa ngỏ với mẹ. Hiểu biết sự tự do vô điều kiện này là bí quyết của các tín hữu và vì thế của con đường chung của các Kitô hữu. Trong nghĩa này, Đức Maria không ở bên lề của cuộc đối thoại đại kết, nhưng trở thành vị linh hoạt và mô thức của đại kết. Trước mẹ, chúng ta chỉ có thể có thái độ của người phải học hỏi mọi sự một lần nữa và mỗi ngày lại học hỏi trở lại, chẳng bao giờ cùng.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.